Chương 5 Định. Những Kashina khác. Kashina nước. Đoạn 1. Người tu tập về biến xứ này, cũng như trong trường hợp biến xứ đất, cần có thế ngồi thoải mái và nắm lấy tướng nước, hoặc được tạo hoặc không được tạo. Những gì còn lại cũng như đã nói ở phần Kashina đất, từ đây chỉ nêu lên những gì khác biệt. Đoạn 2. Khi một người đã thực hành ở đời trước, thì tướng hiện ra cho vị ấy về nước không cần tạo tác, như một cái ao, hồ, vịnh, đại dương, vân vân, như trường hợp trưởng lão Kula Shiva. Vị trưởng lão muốn từ bỏ danh xưng lợi dưỡng để sống đời viễn ly, ngài xuống tàu ở Nahatitha đi Ấn Độ. Khi ngắm nhìn biển khơi, tợ tướng của biển ấy hiện lên nơi ngài. Đoạn 3. Người chưa tu tập đời trước thì phải làm một Kashina để phòng 4 lỗi của Kashina, và đừng nắm lấy tướng nước kể như màu sắc. Hành giả nên lấy một cái bát đựng nước cao độ 4 gang tay, đổ đầy ngang miệng với thứ nước không bị dơ vì đất, như nước hướng giữa trời qua một tấm vải lọc, hoặc bất cứ loại nước trong nào. Hành giả nên để nó ở một nơi kín đáo, khuất nẻo trong tu viện, và ngồi cho thoải mái. Không nên quán màu sắc hay để ý đến đặc tính của nước, mà chỉ nắm lấy màu sắc kể như nền tảng vật lý của nó, và chú tâm trên khái niệm danh từ làm tâm pháp trội nhất, và sử dụng bất cứ danh từ nào chỉ nước, như apu, ampu là mưa, udaka chất lỏng, yari sương, salida chất lỏng, vân vân. Vì ấy nên khai triển biến xứ nước bằng cách dùng cái tên rõ rệt nhất cho mình, như nước, nước. Đoạn 4. Khi hành giả tu tập cách ấy, cuối cùng hai tướng sẽ khởi lên như đã nói. Tuy nhiên, ở trường hợp này, sơ tướng có vẻ di động. Nếu nước có bọt hay bong bóng, thì sơ tướng cũng có tướng y hệt. Nhưng tợ tướng thì hiện ra bất động như cái quạt lớn bằng pha lê giữa hư không, như một mặt gương tròn. Khi tướng ấy xuất hiện, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền, ngũ thiền, theo cách đã mô tả. Kashina lửa. Đoạn 5. Người muốn tu tập Kashina lửa cần nắm lấy tướng lửa. Khi hành giả đã tu tập từ đời trước, thì tướng sinh khởi trong bất cứ loại lửa nào không cần tạo tác, như khi nhìn tim bất cháy nơi ngọn đèn hay nơi một quả lò, nơi chỗ nung chén bát hay nơi một đám cháy rừng, như trường hợp trưởng lão Sitagutta. Tướng khởi lên nơi trưởng lão khi ngài nhìn ngọn đèn trong ngôi nhà làm lễ Bồ Tát. Đoạn 6. Còn những người khác thì phải là một Kashina lửa như sau. Chẻ một miếng gỗ giữa lõm cây còn ướt, phơi khô và bẻ ra từng khúc. Hành giả nên đi đến một gốc cây hay một túp lều, làm một đống củi như người ta làm để nung chén và thắp lửa. Trước ngọn lửa, treo một tấm thảm bằng da hay vải. Ở giữa, khoét một lỗ hổng tròn đường kính một gang bốn ngón, rồi ngồi xuống như đã nói. Thay vì chú ý đến cỏ, củi ở dưới hoặc khói ở trên, hành giả phải nắm lấy tướng nơi ngọn lửa rực sáng ở giữa. Đoạn 7. Hành giả không nên quan sát màu sắc vân vân hay đặc tính của lửa như nóng, mà xem màu sắc như nền tảng vật lý của lửa, và chú tâm trên khái niệm danh từ làm tâm pháp trỗi nhất, rồi khai triển biến xứ lửa bằng cách sử dụng danh từ rõ nhất, lửa, lửa. Đoạn 8. Khi tu tập cách ấy, cuối cùng hai tướng khởi lên như đã mô tả. Ở đây, sơ tướng xuất hiện như ngọn lửa tách rời khỏi chất đốt. Nhưng khi một người nắm lấy tướng nơi một Kashina không không được tạo tác, thì bất cứ lỗi nào của Kashina cũng hiển lộ nơi sơ tướng. Một que lửa hay một đống than hồng, tro, khói, vân vân đều hiện ra. Tự tướng thì bất động như một mảnh vải nhỏ đặt giữa hư không, như một cái quạt bằng vàng hay cột trụ bằng vàng ròng. Với sự xuất hiện của tự tướng, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền, ngũ thiền như đã nói. Kashina hư không. Đoạn 9. Người muốn tu tập biến xứ này phải nắm lấy tướng hư không. Việc ấy được thực hiện bằng mắt hoặc bằng tay sờ. Vì luận nói, hành giả để ý những đọt mía di động qua lại, hoặc những ngọn tre, ngọn cây hay đầu sợi tóc di động, hoặc để ý sự xúc chạm của gió trên cơ thể. Đoạn 10. Bởi thế, khi thấy những cây mía rậm rạp, ngọn ngang nhau, hoặc những cây tre hay thấy tóc dài bằng bốn ngón tay ở đầu người bị gió thổi, hành giả nên an trú niệm: gió đang thổi ở chỗ này. Hoặc vị ấy có thể an trú niệm khi gió thổi đến một thân phần của mình, sau khi luồn qua cửa sổ hay khe hở trong tường, và dùng bất cứ tên nào chỉ gió rõ nhất, như hư không, hư không. Đoạn 11. Ở đây, sơ tướng hiện ra di động như hơi nóng quyện trên cơm sôi. Tợ tướng thì an tĩnh và bất động. Những gì còn lại cũng như đã nói. Kashina san. Đoạn 12. Kế tiếp, luận nói: người học Kashina san nắm lấy tướng màu xanh nơi một cái hoa, một tấm vải hay vật có màu xanh. Người nào đã thực hành từ tiền kiếp, tướng khởi lên nơi vị ấy khi thấy một bụi hoa xanh hoặc hoa được bày ở chỗ dân cúng, hoặc thấy một mảnh vải xanh hay viên ngọc xanh. Đoạn 13. Người chưa từng tu tập thì phải dùng hoa như sen xanh vân vân rải đầy mâm hay rổ cạn, đừng để loài cọng ra, hoặc chỉ lấy cánh hoa, hoặc dùng những mảnh vải xanh bó lại để đầy rổ như một cái mặt trống. Có thể làm Kashina bằng một cái dĩa tròn để mang theo hay cố định, như đã nói ở Kashina đất, bằng một trong những màu lục, xanh lá cây, vân vân viền quanh bằng một màu khác. Rồi hành giả nên để tâm trên tướng ý xanh xanh, như đã nói trong phần biến xứ đất. Đoạn 14. Ở đây cũng thế, bất cứ lỗi nào của Kashina cũng sẽ nổi bật ở sơ tướng, như những cọng hoa lòi ra, khe hở giữa các cánh hoa vân vân đều hiện rõ. Còn tợ tướng thì xuất hiện như một cái quạt pha lê giữa hư không, tách rời khỏi dĩa Kashina. Kashina vàng. Đoạn 15. Cũng thế, với biến xứ màu vàng, luận nói: người học Kashina vàng nắm lấy cái tướng màu vàng nơi một cái hoa hay vải hay một vật có màu vàng. Bởi thế ở đây, một người đã có công đức nhờ thực tập đời trước, tướng xuất hiện cho y khi nhìn một bụi hoa, một miếng vải hay một vật có màu vàng, như trường hợp trưởng lão Sitagutta. Khi ông nhìn những hoa Bataga được dâng cúng trên điện thờ ở Sitalapapata, vừa lúc ấy, tướng xuất hiện cho vị ấy với hình dốc cả một cái bàn thờ. Đoạn 16. Những người khác thì phải là một Kashina theo cách đã nói ở Kashina xanh, nghĩa là dưới hoa màu vàng, vải vàng hay vật gì có màu ấy, và để tâm trên tướng là vàng vàng. Kashina màu đỏ. Đoạn 17. Cũng thế, với Kashina đỏ, người học Kashina đỏ nắm lấy tướng màu đỏ nơi một cái hoa, mảnh vải hay một vật có màu đỏ. Ở đây cũng vậy, người nào đã từng tu tập đời trước, tướng khởi lên khi trông thấy một bụi hoa đỏ hoặc hoa được rải ra, hoặc thấy một mảnh vải đỏ hay ngọc màu đỏ. Đoạn 18. Những người khác cần phải là một ca suy na như đã nói, và để tâm trên tướng ý đỏ đỏ. Những gì còn lại cũng như đã nói ở phần biến xứ đất. Ca suy na trắng. Đoạn 19. Về ca suy na trắng, luận nói: người học ca suy na trắng nắm lấy tướng màu trắng nơi một cái hoa, mảnh vải hay vật màu trắng. Người đã thực hành đời trước thấy tướng xuất hiện khi nhìn một bụi hoa lài, sen trắng, quệ trắng, vải, vật gì trắng, hoặc nơi cái dĩa bằng thiết, bằng bạc, hoặc mặt trăng. Đoạn 20. Còn những người khác thì phải là một kashina theo cách đã nói ở phần làm kashina xanh, bằng cách dùng hoa trắng, vân vân. Hành giả đưa tướng ấy lên tâm tưởng, trắng, trắng. Còn lại cũng như đã nói. Kashina ánh sáng. Đoạn 21. Người học kashina ánh sáng nắm lấy tướng ánh sáng nơi một cái lỗ trong vách tường, hay nơi lỗ khóa, hay nơi cửa sổ mở. Một người đã thực hành đời trước thì tướng khởi lên khi thấy một dòng sáng trên đất do mặt trời, mặt trăng chiếu xuyên qua kẽ lá hay qua kẽ hở của gian nhà lá. Những người khác thì phải sử dụng một vòng tròn ánh sáng và khai triển nó theo cách đã nói trên, sáng, sáng. Đoạn 22. Hoặc là thắp một ngọn đèn trong cái bình, đậy nắp và khoét một lỗ bên hông, để lỗ hổng đối diện vách tường. Ánh đèn xuyên qua lỗ hổng chiếu lên vách một vòng tròn. Hành giả khai triển tướng ý bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, sáng, sáng. Việc này kéo dài lâu hơn những thứ khác. Ở đây, sơ tướng giống như vòng tròn chiếu trên vách hay trên đất. Đoạn 23. Tợ tướng thì như một chòm ánh sáng dày đặc. Những gì còn lại cũng như đã nói. Kashina khoảng không có giới hạn. Đoạn 24. Người học Kashina này nắm lấy tướng nơi một cái lỗ hổng trong vách, nơi ổ khóa hay cửa sổ mở. Với người đã từng thực hành đời trước, tướng khởi lên khi vị ấy trông thấy bất cứ một khe hở nào như nơi lỗ tường. Đoạn 25. Những người khác thì phải là một lỗ hổng rộng một gang bốn ngón, trong một cái chòi hoặc nơi một miếng da, một chiếc chiếu, vân vân, và tu tập hư không hư không. Đoạn 26. Ở đây, sơ tướng hiện ra giống như cái lỗ cùng với vách tường dây quanh, nỗ lực nới rộng tướng ấy đều vô ích. Tợ tướng như một vòng tròn bằng hư không, nỗ lực để nới rộng tướng ấy sẽ thành công. Những gì còn lại thì như đã nói. Tổng quát. Đoạn 27. Đấng mười lực, bậc thầy tất cả nói mười biến xứ, mọi thứ đều có thể làm nhân cho bốn thiền và năm thiền, là chìa khóa chủ chốt của sắc giới. Sau khi đã rõ sự mô tả về chúng và cách tu tập mọi biến xứ, cách mở rộng, bây giờ còn lại vài điểm đáng học tập, mỗi điểm có một vai trò đặc biệt. Đoạn 28. Trong những biến xứ này thì Kashina đất là căn bản cho những thần thông. Một thân biến ra nhiều thân, vân vân, và đi đứng, ngồi giữa hư không hay trên nước bằng cách tạo ra đất và năng lực có được những thắng xứ bằng phương pháp hữu hạn hay vô hạn. Đoạn 29. Kashina nước là căn bản cho những thần thông như độn thổ, chui ra khỏi đất, làm mưa, tạo ra sông, biển, làm cho quả đất, núi đá, đền đài rung chuyển. Đoạn 30. Kashina lửa là căn bản cho những năng lực như làm ra khói, ra lửa, chỉ đốt cháy những gì mình muốn đốt, tạo ra ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn, dùng quả đại đốt thân khi nhập niết bàn. Đoạn 31. Kashina gió là căn bản cho những thần thông như đi nhanh như gió, tạo ra những trận cuồng phong. Đoạn 32. Kashina xanh là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình thù màu đen bóng tối, đạt được những thắng xứ nhờ phương pháp đẹp và xấu, và đạt đến giải thoát nhờ sắc. Đoạn 33. Kashina vàng là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu vàng, biến cái gì thành vàng ròng, đạt những thắng xứ và giải thoát nhờ sắc. Đoạn 34. Kashina đỏ là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu đỏ, đạt những thắng xứ và giải thoát nhờ sắc. Đoạn 35. Kashina trắng là căn bản cho những thần thông như tạo những hình dạng màu trắng, trừ hôn trầm thụy miên tức ngủ gục, xua tan bóng tối, tạo ra ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn. Đoạn 36. Kashina ánh sáng là căn bản cho những thần thông như tạo những hình dạng có ánh sáng, trừ hôn trầm thụy miên, xua tan bóng tối, tạo ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn. Đoạn 37. Kashina hư không là căn bản cho những thần thông như làm hiện ra những gì bị che kín, đi đứng nằm ngồi trong đất hay đá nhờ tạo ra hư không trong đó, du hành xuyên qua tường vách không trở ngại, vân vân. Đoạn 38. Sự xếp loại trên, dưới, xung quanh, thuần nhất, vô lượng, áp dụng cho tất cả các Kashina. Như kinh nói, vì ấy thấy đất, Kashina đất ở trên, dưới, xung quanh, toàn đất, vô lượng. Đoạn 39. Trên là hướng về dòm trời, dưới là hướng mặt đất, xung quanh là dây quanh như bán kính một thửa ruộng. Vì có người chỉ khai triển Kashina về phía trên, có người chỉ mở rộng phía dưới hoặc xung quanh, hoặc có người vì một lý do nào đó chỉ chiếu ra Kashina như khi người ta muốn nhìn một sắc pháp với thiên nhãn, chiếu ra ánh sáng. Thuần nhất, toàn là không xen những gì khác. Như với một người ở trong nước thì tứ phía chỉ là nước không gì khác. Cũng thế, Kashina đất là chỉ toàn đất, không dính đến những thứ khác. Vô lượng là sự chú tâm vô lượng. Hành giả chú tâm nơi toàn thể, không đo lường như đây là đầu, đây là giữa. Đoạn 40. Một hữu tình thuộc loại sau đây không thể tu tập biến xứ nào cả. Bị nghiệp làm chướng ngại, bị phiền não chướng ngại, bị nghiệp dị thục tức quả báo của nghiệp làm chướng ngại, thiếu đức tin, dục, tuệ, những kẻ ấy sẽ không thể nhập được quyết định tánh là sự chân chánh trong các thiện pháp. Đoạn 41. Nghiệp chướng là nói những người có ác nghiệp kéo theo quả báo tức thì, lúc tái sinh, nghĩa là năm nghiệp ác. Theo thứ tự ưu tiên, giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật và phá hòa hiệp tăng. Cả năm nghiệp này sẽ khiến rơi vào địa ngục sau khi chết và ở lại đây suốt một thời gian dài, bất kể đương sự có làm nghiệp gì khác. Phiền não chướng chỉ cho hạng người có tà kiến, bác nhân quả, chấp rằng không có bố thí và quả báo bố thí, vân vân. Hạng phi nam phi nữ, hạng không có nam căn. Báo chướng chỉ cho hạng người có một kiết sanh không có thiện căn, hoặc chỉ có hai thiện căn. Thiếu đức tin là không tin Phật pháp tăng. Thiếu dục, thiếu lòng ham muốn đối với đạo lộ vô ngại. Thiếu tuệ là thiếu chánh kiến thế gian và suốt thế gian. Không thể nhập được tánh quyết định là sự chân chánh của thiện pháp, nghĩa là thánh đạo được gọi là tánh quyết định và sự chân chánh của thiện pháp. Đoạn 42. Người thuộc loại trên lại còn không thể tu tập bất cứ đề mục thiền nào. Bởi thế, việc tu thiền phải được thực hiện bởi một thiện nam tử không bị báo chướng, tránh gây phiền não chướng và nghiệp chướng, nuôi lớn đức tin, dục và tuệ bằng sự nghe pháp, gần gũi bạn tốt, vân vân.